Xu Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thiên Đàng Du Ký phần 9. Thiên Đàng Du Ký nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường, Đài Trung, Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc và giảng gồm 36 hồi. Thiên Đàng Du Ký do Phật Tế Công gửi Đài Sen, Vân Du dẫn hồn Dương Thiện Sinh vào các cung, các cõi trời, cõi tiên, cõi Phật. Những gì Dương Sinh nghe thấy, Ngọc Hư đồng tử nhập vào xác Dương Sinh, dùng pháp nhãn truyền chân viết lại, hay còn gọi là cơ bút. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đọc và thuyết giảng phần 9 gồm: Hồi 18, dạo cung Tây Hoa nghe Diêu Trì Kim Mẫu thuyết pháp. Hồi 19, lại dạo cung Tây Hoa lắng nghe Diêu Trì Kim Mẫu thuyết pháp. Hồi 20, dạo cung Tây Hoa lần thứ 3 lắng nghe Diêu Trì Kim Mẫu thuyết pháp. Hồi 21, dạo cung Bắc Hoa lắng nghe Bắc Hoa Đế Quân thuyết pháp. Hồi 22, lại dạo cung Bắc Hoa lắng nghe Bắc Hoa Đế Quân thuyết pháp. Hồi 23, dạo cung Trung Hoa lắng nghe Trung Hoa Đế Quân thuyết pháp. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe Thiên Đàng Du Ký phần 9.
Hồi 23, dạo cung Trung Hoa, lắng nghe Trung Hoa Đế Quân thuyết pháp. Phật sống Thế Công giáng ngày 16 tháng 4 năm Canh Thân 1980, thơ Thần Tiên Tối Ái Đọc Thư Gia, Phẩm Đức Thanh Cao Tuyệt Điểm Hà, Ngọc Chú Kim Kinh, Ngưng Đạo Khí, Tiêu Giao Thế Ngoại Gia Văn Xa. Dịch: Thần Tiên rất thích đọc thư nhà, phẩm đức thanh cao tuyệt biết bao, chú ngọc kinh vàng dình khí đạo, xe mây thoát tục sông tiêu giao. Thế Phật, phẩm đức thanh cao, tính linh nhẹ nhàng, niệm ngọc kinh linh chú, kết thành vòng linh khí, hóa thành những án mây trắng tiêu giao tại cõi trời xanh biếc vô cùng tự tại. Thể xác thế nhân hiện nặng mang bao nhiêu là tội ác, chân đạp lên mây trắng, khiến biến thành chướng khí, khói ô uế, đọa lạc chốn địa ngục. Dương Sinh lên Đài Sen, chúng ta chuẩn bị cuộc hành trình mới. Dương Sinh: Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Không rõ hôm nay thầy dẫn con dạo thăm chỗ nào? Thế Phật: Bữa nay chúng ta bái kiến Đức Thánh Hoàng Lão, cư ngụ tại cung Trung Hoa. Đã tới cung Trung Hoa, chúng ta chuẩn bị nhất tề bái hội Đức Đế Quân. Dương Sinh: Thưa hay lắm, cảnh trí ở đây thật quá ưa thích, cây cỏ xanh tươi, ngàn chim bay lượn. Đằng trước có một tòa cung điện nguy nga màu sắc vàng chói, phía trên có đề ba chữ Trung Hoa Cung, hai bên có vô số quý vị đạo sĩ xếp hàng nghênh đón chúng tôi, quả là xấu hổ. Chúng tôi đâu dám làm phiền thánh thượng. Thế Phật, Trung Hoa Đế Quân cư ngụ tại chốn trung ương của trời Ngũ Lão, được tôn làm Hoàng Lão, đạo cao vô cực. Chúng ta hãy tới trước cung kính yết kiến dung nhan thánh thượng. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Trong điện thấy một vị thánh thân mình to lớn, vẻ mặt trang nghiêm. Đệ tử Dương Sinh xin cúi đầu lạy chào ra mắt Đức Đế Quân. Bữa nay phụng chỉ theo ân sư Tế Phật dạo tam giới, viết sách Thiên Đàng Du Ký để khuyến hóa thế nhân. Kính mong Đức Đế Quân khai mở mối đạo siêu diệu cho đệ tử được tỏ đường. Đế Quân: Lành thay, tất cả sự bí mật ảo diệu của cõi trời đã được tiết lộ hết trong sách Thiên Đàng Du Ký. Không chỉ chúng sanh ở chốn trung thổ thụ hưởng lợi ích, mà tất cả nhân loại trên khắp mặt địa cầu đều được thấm nhuần thanh quang điển lành. Dương Thiện Sinh đạo căn thâm hậu nên trời mới trao cho trách nhiệm nặng nề, dưới thì mở cửa địa ngục để độ hồn quỷ thoát khỏi cảnh khổ, giữa độ muôn ngàn chúng sinh giác ngộ đại đạo, thành tựu chân lý trên mở cửa thiên đàng cho những chúng sinh có duyên tiến vào. Đạo quả lớn lao xin chúc mừng trước. Tôi là một trong số ngũ lão vị ngụ tại Trung ương Mậu Kỷ, là chỗ tâm trời, chúa tể mười phương. Người đời chẳng thể xa rời đất đai là chốn cư ngụ, cho nên tôi là thổ lão đã biến hóa ra đất rộng ban phát cho loài người. Song lòng người ngày nay thua xa ở xưa, lại thêm thế đạo suy đồi, thế giới không một nơi nào được yên ổn, khiến lòng tôi buồn rười rượi. Dương sinh, bước đi của nhân loại hiện thời đại loạn, do đó mà các bụi bay mù trời khiến con người không mở nổi mắt, điên đảo thị phi, không còn tìm ra được phương hướng. Kính xin đế quân từ bi khai mở đường sáng. Đế quân, trung thổ là chủ của ngũ hành, bốn hành kim mộc thủy hỏa, phải ở trên đất mới lập thành nổi. Kim sinh từ thổ, mộc nhờ thổ mà lớn, thủy từ trong đất mà ra, hỏa dựa vào thổ mà sáng. Thổ ngay ở chính giữa, vạn vật phải nhờ thổ nuôi dưỡng mới có thể sinh trưởng thành tựu. Đất trồng các loại rau đậu, hoa cỏ, nhà cất trên đất, xe cộ chạy trên đất, tàu bè tuy chạy trên sông, sông dưới đáy là đất. Phi cơ bay trên không trung, nhưng khi ngừng bay cũng đậu trên đất. Nhân loại sinh tồn trên mặt đất, ăn ngũ cốc để sống, sau khi chết cũng về nơi gốc đất. Do đó mới nói đất sinh đất nuôi, thổ sinh thổ dưỡng, đủ biết đất với người quan hệ mật thiết biết chừng nào. Nếu như người đời học nổi tính chịu đựng của đất, dầu bị con người dày đạp xong vẫn kiên nhẫn tài bồi vạn vật, thì sau 100 năm thân chết về đất, ắt là linh khí về nơi đất tĩnh tại cõi trời, không bị nhẫn chìm xuống đáy cặn bã nhơ bẩn địa ngục đầy đọa nơi tối tăm, không có bóng mặt trời, vĩnh viễn chẳng thể siêu thân. Mong thế nhân đang sống trên mặt đất hãy làm kẻ đội trời đạp đất, chớ đừng làm loại giấu đầu để lộ cái đuôi. Dương sinh, đức của đất vĩ đại vô cùng, hiện thờ thân thiết với vạn vật quá nhiều. Kính xin đức đế quân giải thích rõ về sự quan hệ mật thiết giữa hoàng lão và chúng sinh, để nhân loại được tỏ tường, giúp ích thêm cho việc tu dưỡng. Đế quân rất hay, giờ xin đem sự sinh hóa diệu dụng của thổ lão phân tách rõ như sau. Trung ương Mậu Kỷ thuộc thổ, tại trời ngũ thường là càn, ngũ sắc thuộc hoàng, tại đất là bốn mùa hóa sinh, tại nhân gian là thiên viên, nhân luân ngũ thường là tín. Thân thể con người chủ về tỳ nhục tức lá lách, ngũ giới chủ về vọng tức sằn bậy. Thứ nhất, thổ con người cư ngụ trên đất, kiến trúc nhà cửa đường xá giao thông không thể không bám vào đất. Sĩ nông công thương thì giờ gần gũi đất quá nhiều, đồ ăn được đất tài bồi, cá tôm tuy sống trong nước sông dưới đáy lại là đất, chim tuy lượn giữa không trung, chiều tối trở về tổ làm trên cây, nhưng cây lại mọc trên đất. Người ta lấy nước trong sạch từ đất, nước ô uế lại chảy về đất, vật hồi thối bài tiết sau khi ăn cũng trở về đất. Đức đãi người của đất quả là quá sâu dày, không tưởng tượng nổi. Rất nhiều người lại chẳng nhớ đến đức dày của đất dưới chân mình lại có thể như vậy. Hãy mau mau bồi dưỡng tâm địa của chính mình, không lo báo đền ơn cha trời mẹ đất, đã sống trên đất lại còn làm điều phi nhân bất nghĩa, phá rối an ninh trật tự nơi địa phương mình ở, tội ác này quá nặng. Linh khí của họ sẽ lần lần bị thổ thần thâu hồi, đường trốn lánh càng đi tới càng ngắn dần, cuối cùng bị giam giữ trong khoảnh đất nhỏ xíu nơi nhà ngục, hằng ngày đi lại chẳng được, đó là ác nghiệp quả báo vì đã phản bội lại đức lớn của đất gây nên. Thứ nhì, càng là trời là dương, cũng như khôn là đất là âm. Người xưa nói trời sinh đất nuôi, thiên sinh địa dưỡng. Công tác chính yếu trong việc nuôi dưỡng loài người là do đất. Đức của trời đất gọi là sinh, ở dưới gầm trời mà không giữ đạo đất cùng nhân luân, tức là tự chôn vùi tư cách trở về trời của mình. Do đó mà đất bao hàm vạn vật, trời tuy xa xôi không nhìn thấy, còn đất gần gang tấc nên có thể tu. Thứ ba, bốn mùa vàng. Bốn mùa là xuân hạ thu đông. Hoàng lão ở chính giữa bao hàm sự tinh anh của bốn mùa. Không có hoàng thổ tài bồi thì xuân sinh hạ trưởng thu thâu đông ẩn đều chẳng thể thành lập nổi. Hoàng lão nắm tất cả trước sau trái phải cùng bốn mùa trong tay như một thân cây. Nếu không có xuân hạ thu đông, cành lá làm sao sinh hóa nổi? Gốc đất vĩnh viễn cố định bất biến. Lấy việc tu đạo làm ví dụ, triều đình vàng ở giữa, trung ương mậu kỷ thuộc thổ gọi là quyền quan, tức cửa quyền cai quản mọi hoạt động thuộc về cơ thể con người, là căn nhà, là chủ nhân ông của nguyên thần. Như bốn mùa trong năm, nếu nhận chân được thời tiết mà trồng trọt, nhất định sẽ thu hoạch được nhiều. Trời quyền đất hoàng, hoàng là màu vàng, là sắc quý trọng trang nghiêm. Đạo vàng là tốt, đạo đen là xấu. Mong người đời phải gìn giữ đạo đức trong bốn mùa, phát huy lớn rộng đạo vàng, ắt thần thiên liêng giáng lâm, hùng khí sát khí thoái lui, ánh vàng tốt lành soi chiếu cứu độ. Thứ tư, tín vọng. Tin sằng bậy, tùy nhục lá lách, nhân nghĩa lễ trí tín là năm mối giường của người. Không kể nhân nghĩa lễ trí tín, chỉ tạm kể tín, ta cũng thấy là nếu như người không có chỉ tín, ắt chẳng có thể đứng vững. Cho nên phải biết tín là chủ của ngũ thừa, trung ương mậu kỷ thổ, thổ thuộc tín, cho nên có thể bàn về tín. Thổ giữ tín nhiều nhất, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, tơ tóc chẳng sai, gieo gì mọc nấy, tuyệt đối không thất tín, dối trá. Người đời lại thường vứt bỏ chỉ tín, bội ước, bội tín, ký chi phiếu, không tiền, bảo chứng, gian lận sổ sách, nạn lừa đảo gia tăng không ngừng. Một kẻ chuyên bội tín lừa đảo, khổ chủ truy nã tới cùng chẳng tha. Hắn phải trốn chui trốn nhủi, đất rộng mà không thể tự do đi lại, chỉ còn cách trốn tới một nơi hẻo lánh, nhỏ hẹp, không một ai biết về mình để khỏi bị kẻ khác nhận diện, báo cáo với nhà chức trách bắt giam tại nhà ngục nhỏ hẹp. Có khi bị dồn tới đường cùng tuyệt vọng phải tìm cái chết, thân xác bị vùi sâu ba thước đất. Trời đất mênh mông, tại sao người đời lại không lo chỉ tín, hành chỉ tín để được băng mình trên đường vạn dặm mỏi cánh chim bằng, lại rẽ vào ngõ cụt một bước cũng khó đi, hoặc lạc vào đường cùng không có đất dung thân, ha chẳng buồn sao? Như thế đều là chôn vùi thổ khí Trung Hoa, để đến nỗi tự làm tiêu tan kết quả. Lá lách và bao tử thuộc thổ là khí quản tiêu hóa của cơ thể con người. Ngày nay xuống giường chân chưa đụng đất đã vội mang giày, gấp tới công ty, hãng xưởng để lo làm việc. Xã hội công nghiệp sinh hoạt cần mau lẹ, hai chân chẳng bao giờ chạm đất, thổ khí không đủ, lại thêm ăn uống thất thường. Do đó, bệnh đau bao tử và ruột mỗi ngày một nhiều. Muốn trị bệnh đau bao tử cần phải giữ tâm bình thản trong lúc xử sự, ăn uống phải có điều độ, đúng giờ đúng khắc, như gieo trồng ngũ cốc, phải đúng thời tiết thì cây mọc mới tốt hơn. Ngày nghỉ phải ra vùng ngoại ô, thành phố cắm trại, dạo chơi phong cảnh, quên chuyện đi đứng vội vàng, gần gũi cây cỏ đất đai, chậm chạp đi đất, một sớm thổ khí dư thừa, giống như thảo mọc bừng tươi tốt. Bệnh bao tử không cần thuốc mà chữa khỏi. Người đời nay ra khỏi cửa đều dùng các phương tiện giao thông để thay thế cho đi bộ, khiến đôi chân sau này đi đứng khó khăn. Thiếu vận động, bao tử đầy hơi ở chua, dinh dưỡng, vệ sinh thất thường khiến thổ khí bại hoại. Bao tử làm việc không điều hòa, muôn bệnh tự nhiên phát sinh. Ở trên đất của hoàng lão phải tu đạo, giàu khó khăn cũng phải gắng vượt qua. Cho nên có câu nói, vùng trung thổ khó sống, trung thổ nan sinh, trung thổ tập trung tinh hoa ngũ phương, như thịt bao khắp thân thể, lục phủ ngũ tạng cũng là tinh hoa của thịt. Do đó người sống trên vùng trung thổ linh khí tối vượng, kẻ có tâm tu đạo như cởi bỏ được lớp thịt da giả tạo, mặc lại lớp khác thật sự là của mình, đi trên đất chân thực, khôi phục lại được bản chất thuần phát mới có thể đắc đạo. Dương sinh, thưa như vậy là thế nào? Đế quân, đạo giáng trung thổ là bởi vì nhân dân ở trung thổ tính tình thuần hậu, có quan niệm về đạo đức, nên có thể tham khổ nhẫn nại, cần mẫn tự cường, không ưa xa hoa, rất hợp lòng trời. Do đó từ cổ tới nay nhân sĩ dị kỳ đều sinh ra ở trung thổ, để người đời có thể giác ngộ được linh khí hoàng lão, xin ban một bài linh chú để sớm hôm tụng niệm ắt sẽ thần thông. Trung hoàng tung sơn, trung hoàng tung sơn, nguyên khí bồi hồi, nguyên khí bồi hồi, thượng hữu nguyên lão, trên có nguyên lão, thống lãnh tứ phương, thống lĩnh bốn phương, tham giả hoàng lâm, cưỡi lưng rồng vàng, ngũ sắc vũ y, áo lông năm màu, vận đạo cửu thiên, dẫn đạo chín trời, chuyển luân toàn kỳ, chuyển bánh xe pháp, quán minh thổ tinh, sao thổ sáng ngờ, lưu quang tán quy, hào quang bay khắp, ngọc anh phương chi, cỏ chi thơm ngát, sung ích tứ chi ngào ngạt quanh mình, đào quán ngã thân, rót đẫm châu thân, tỳ phủ tiên khai, tạng phủ tứ nhuần, dưỡng nha sa tinh, nuôi dưỡng tinh khí, vạn thần tổng quy, vạn thần cùng về, kiểm hồn chế phách, kiểm hồn chế phách, tiên luyện bát quy, tiên luyện tán quy, biểu lý đồng minh, trong ngoài sáng tỏ, trường sinh bất suy, trường sinh chẳng suy, thông chân đạt linh, thông chân đạt linh, thân nhập thái vi, thân nhập thái hư. Thế Phật, cảm tạ Đức Đế Quân đã ban cho rất nhiều hồng ân, tới đây xin bái từ. Dương sinh, cảm tạ Đức Đế Quân đã khai mở lý đạo siêu diệu, vì thời giờ có hạn, đệ tử xin kính bái từ Đức Đế Quân để theo ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Thế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hôm nay chúng ta đọc đến đây để chúng ta thấy cuộc sống hiện tại. Cuộc sống hiện tại của chúng ta không bao giờ xa được đất. Xác các bạn không có đất, không có phát triển được. Tất cả là trong lòng mẹ mà ra. Cái gì từ trong mẹ, trong mẹ, trong mẹ, trong mẹ. Xác bây giờ các bạn cũng là từ trong mẹ mà ra. Một cử một động cũng từ trong mẹ mà ra. Nhưng mà con ở thế gian, nhìn mẹ xương thịt nhiều khi nó cũng phản trắc. Đừng nói tới mẹ trời. Cho nên phải nhìn nhận là cái bản chất phản trắc vô cùng của nó là tại vì tứ quan đã phỉnh phờ nó, mắt mũi tai miệng đã làm cho nó vọng động hướng ngoại, từ con người chân thật trở nên con người thị phi, ghen ghét lẫn nhau, trục quên cái bản năng sẵn có của chính mình. Cho nên càng ngày càng suy đồi, càng ngày càng tâm tối, càng mất quân bình. Rồi có cơ quan sáng suốt không chịu trở về cơ quan sáng suốt để vận dụng khả năng sẵn có của chính mình để ứng phó với tình cảnh là tự tu tự tiến. Cho nên chúng sanh bị lầm lạc rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay có khối vô vi đã trong thực hành và tìm ra khả năng sẵn có của chính mình. Và càng ngày các bạn sẽ đi tới vô cùng, mà nếu các bạn thực hành và chấp nhận học hỏi để đi tới thì không có thua một ai, và chỉ có cơ hội thức tâm để thăng qua phần sáng suốt của chính mình, để hiểu được cái công năng của mọi sự việc. Và cái thể xác của các bạn với càn khôn vũ trụ là một, phân tách ra kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không có thiếu một cái cơ năng nào, tương đồng với nhau và không có xa cách. Cái hơi thở của các bạn cũng không xa cách nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Từ tâm linh cho tới cái thể xác đều có chân đứng rõ rệt trong chu trình tiến hóa, hướng thượng hay là hướng hạ đã thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta phải gom góp hướng thượng. Hỏi chứ bây giờ tôi hướng thượng, tôi làm sao tôi làm việc, làm sao tôi nói chuyện với ông chủ? Nhưng mà cái hướng thượng thì cái tâm tôi tâm đạo, tâm đạo tôi đem vào đời thì nhất định là tôi đem tới cái sự hòa của đời đạo. Cũng là một lời nói, mà lời nói của người đạo nó dễ nghe hơn, mà lời nói thằng học của đời nó lại khó nghe. Cũng như ông chủ ông hỏi bữa nay anh khỏe không, thì người đời họ khỏe thì trả lời cái khỏe thôi. Nhưng mà người đạo nó khác, nó phải cái lễ. Dạ thưa ông, tôi cảm thấy khỏe hôm nay. Thì nó dịu lắm. Bởi vì người tu luôn luôn người ta thanh tịnh và người ta gom được điển, người ta muốn truyền một cái từ quan cho người khác, thì lời nói của họ êm dịu mà rưới trong lòng người, trong tâm người. Cho nên chúng ta không phải là ở đời không sử dụng đạo được. Chúng ta tu thành đạt rồi, các bạn mới thấy rằng ở đời không có đạo làm sao phát triển, không có khối óc, không có sự thông minh làm sao kiến thiết được nhà cửa. Mà cái gì đi trước? Phải sự thông minh đi trước không, rồi mới sắp đặt thành căn nhà cửa để cho chúng ta ở. Mà nhiều khi chúng ta nói ô cái này là thời đại vật chất, không cần tâm linh. Chứ không cần tâm linh làm sao vật chất phát triển? Có tâm linh, nhưng mà tâm linh bị sa đọa và mê vật chất, rồi sử dụng vật chất, cho vật chất là sức mạnh, mà quên từ bi là sức mạnh, quên khả năng sức mạnh thanh tịnh của trong người. Nhịn nhục là sức mạnh cũng quên nữa. Cái đó các bạn có, nhịn nhục có, tha thứ và thương yêu thì tự nhiên nó trở về nhịn nhục. Mà từ bi nó từ đó nó trở nhịn nhục rồi thì nó trở nên từ bi rồi. Nó quen rồi, nó thấy cái gì cũng thấy hai mặt. Nó mở tâm mở trí cho nó và cho người. Thì làm sao mà bị thụt lùi được? Thì trong đời chúng ta cứ sử dụng đạo luôn luôn. Cho nên rồi đây các bạn tu đây rồi, một thời gian nào các bạn đi ra nói chuyện, người ta nói ồ mấy người sao nói dễ thương và chịu phục vụ, thấy rõ và không có suy tính nhiều, mà càng ngày lại bạn bè càng đông, càng cởi mở và không có mất làm ai, không có tốn hao gì hết, chỉ tốn công ban đêm mình thực hành cho trở nên quân bình, mình thấy cái vị trí mình đang xuống thế gian học hỏi và tiến hóa, chứ không phải là cái vị trí xuống đây hưởng thụ và tự sát. Có nhiều người không biết, đi ăn cướp của người ta xài là hưởng thụ và tự sát. Còn ở đây người chúng ta tu tự lực cánh sanh, làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, thậm chí các bạn ăn chay cũng dư của cho xài không hết, chỉ có cho người nghèo, giúp những người đau khổ thôi, chỉ có thừa dư thôi. Tính ra tiền bạc thì nhóm vô vi không có giàu, nhưng mà nó có thừa cho người ta vì nó ăn không hết. Đó, nó đã cấy cái phúc điền trong tâm nó mà xây dựng cái lầm từ để độ chúng sanh. Cho nên hôm nay cũng có duyên lành tôi được đọc tiếp tục một phần Thiên Đàng Du Ký để các bạn cảm thức được cái cảnh ở bên trên với cảnh ở dưới thế gian, hai cảnh là một, mà chính ta có phần đã và đang giữ, và chỉ thiếu thực hành để cảm thức mà thôi.